Ma Long Phiên Thiên, chương 400, Bạo Hổ Thánh Vương Xoa, góc truyện audio.com. Lúc này, chỉ thấy ở trên không trăm trượng, một cái thôn phệ tuyền qua cực lớn che khuất bầu trời đang chậm rãi xoay tròn, trung tâm vòng xoáy tĩnh mịch như biển, phảng phất đi thông tử vong địa ngục. Quanh người vô số cây rừng đột ngột từ mặt đất bị nhổ lên, chen chúc cuốn vào bên trong vòng xoáy, hóa thành bụi phấn. Trong lúc nhất thời, Triệu Thanh Thư không khỏi kinh hãi gần chết, thân hình cũng khó ổn định, một chút suy nghĩ về sau, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên lực toàn thân, gắt gao bắt lấy trên mặt đất một khối cự thạch nhô lên, sợ bị vòng xoáy cuốn vào trong đó. Không, ta không muốn chết, Phong Liệt, có gan ngươi xuống, bổn công tử muốn với ngươi công bình một trận chiến. Triệu Thanh Thư tóc dài bay múa, giống như lệ quỷ, hết sức gào thét lớn, hai tay nổi gân xanh ôm lấy cự thạch đều thấm ra tí ti vết máu. Ha 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 ha, cùng ta công bình một trận chiến, chỉ bằng ngươi cũng muốn. Từ trên không trung truyền đến một tiếng cười to trêu tức của Phong Liệt. Phong Liệt, ngươi là kẻ nhát gan, bổn công tử muốn khiêu chiến với ngươi, có bản lĩnh ngươi xuống. Triệu Thanh Thư kinh hãi muốn chết, trong miệng kêu loạn, vẻ mặt chật vật. Phong Liệt trong nội tâm cười thầm không thôi, hắn tự nhiên biết rõ thằng này đánh cái gì chủ ý. Tại thôn phệ đại thần thông phía dưới, dùng tu vi Triệu Thanh Thư hôm nay, cho dù là đem thiên cấp chiến kỹ luyện đến đại thành cũng tuyệt đối chết không đường sống. Nhưng nếu là Phong Liệt vứt bỏ đại thần thông, Triệu Thanh Thư bằng vào trên người rất nhiều thần binh cùng thủ đoạn cũng chưa chắc không có có sức liều mạng, mặc dù giết không chết Phong Liệt nhưng ôm lưỡng bại câu thương vẫn có khả năng. Chỉ tiếc đây hết thảy đều là Triệu Thanh Thư ý nghĩ hão huyền mà thôi. Phong Liệt luôn luôn cẩn thận sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực lại đâu chịu cho Triệu Thanh Thư cá muối xoay người cơ hội. Hắn cười lạnh một tiếng, thôn phệ tuyền qua ầm ầm rơi xuống, hướng về Triệu Thanh Thư bao phủ mà đến. Không, Phong Liệt, ngươi không thể giết ta. Ta là Triệu gia hạ nhiệm gia chủ. Nếu như ta chết đi, Triệu gia nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Chờ mắt nhìn tử vong phủ xuống, Triệu Thanh Thư tuyệt vọng gào thét, trên người một kiện ngũ phẩm huyền bảo chiến giáp tản ra sáng chói lam mang, phảng phất như muốn phát ra quang huy một lần cuối cùng. Hừ, ngươi quá đề cao chính ngươi. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, thôn phệ tuyền qua không chút khách khí xẹt qua mặt đất, đem Triệu Thanh Thư cùng khối cự thạch dưới người hắn xoắn thành bột phấn, thôn phệ không còn. Phù thôn phệ tuyền qua lập tức biến mất, hiện ra thân ảnh hắc y Phong Liệt, trường bào không gió mà bay, tóc dài bay múa, khóe môi nhếch lên một tia như có như không cười lạnh. Hắn dương mắt nhìn kiệt tác của mình, cả vùng lưu lại một đống bừa bộn, thật lâu về sau, đột nhiên vỗ đầu một cái, giờ khóc giờ cười lẩm bẩm. Con mẹ nó, dùng cái đại thần thông này thật đủ thoải mái, chính là quá tận diệt mọi vật, giết nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái chữ vật giới chỉ cũng không có lưu lại. Chíu, ô, ô, một tiếng nổ mạnh phá không vang lên, một thanh cự xiên màu đen dài đến tầm hơn 10 trượng xẹt qua trời cao, hung hăng đâm về thiên xà cung phục, nhuệ khí sắc bén xuyên thấu nội tâm, đánh đâu thắng đó, không có gì không phá, sát ý vọt đầy trời làm cho đáy lòng thiên xà cung phụng phát lạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Thiên chấn, gạch nối, góc truyện audio.com. Ô, 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 n, g thoáng chốc một đầu thiên chấn ma long dài trăm trượng uốn lượn mà ra, hướng về cự xiên nghênh đón. Hóa đan cảnh bát trọng thiên cường giả thi triển thiên chấn ma long, uy thế tự nhiên kinh thiên động địa, cho dù là một tòa núi nhỏ đều có thể lập tức bị san thành đất bằng. Dầm, cự xiên cùng ma long hung hăng chạm vào nhau, phát ra một tiếng rung trời nổ mạnh. Theo đó, thiên chấn ma long bị lập tức tan thành mảnh nhỏ, hóa thành từng cổ cương khí loạn lưu mênh mông cuồn cuộn khuếch tán bốn phương tám hướng, tàn sát bừa bãi tại trong thiên địa. Mà thế đi của thần binh chí bảo Bạo Hổ Thánh Vương Xoa cũng hơi hơi dừng một chút, uy lực giảm nhiều. Dù vậy, thiên xà cung phụng cũng không dám chút nào chủ quan, lập tức liền muốn thi triển sở trường chiến kỹ triệt để ngăn trở thế công của chuôi chí bảo thần binh này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một chùm tử mang từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt chiếu xạ tại trên người thiên xà cung phụng, làm thân hình hắn không khỏi chậm lại, chỉ cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ có xu thế ly thể mà đi. Không tốt, đây là thần thông gì? Thiên xà cung phụng sắc mặt cả kinh, cuống quýt vận chuyển nguyên lực mưu toan chắn lại tử mang. Lại không nghĩ, hắn vừa chậm một chút thời gian, Bạo Hổ Thánh Vương Xoa với uy lực giảm nhiều đã đâm đến phụ cận. Thiên xà cung phụng không khỏi kinh hãi muốn chết, đều muốn thi triển phòng ngự, lại bất đắc dĩ linh hồn bị tử mang quỷ dị chấn nhiếp, hữu tâm vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cực lớn xiên răng hung hăng chui vào lồng ngực của mình. Phốc phốc một tiếng trầm đục rét lạnh thấu xương, một cái xiên to như bắp đùi đâm thủng cơ thể hắn, máu tươi phun đầy trời. Đồng thời, một cổ khí tức thô bạo từ trong cự xiên truyền đến, đem thiên xà cung phụng linh hồn lập tức diệt sát chết không nhắm mắt. Cửu U Vương cười lạnh một tiếng, tản đi uy lực quỷ đồng tử, phất tay đem Bạo Hổ Thánh Vương xoa thu trở về, sau đó không chút khách khí gỡ xuống chữ vật giới chỉ của Thiên Xà cung phụng. Mà lúc này, Bán Giang Hồng vừa mới dùng đại thần thông già thiên thần dực đem hóa đan cảnh ngũ trọng thiên thiên mã cung phụng cắt thành hai khúc chém giết tại chỗ. Một cuộc đại chiến giết chóc kết thúc. Sau khi đem hiện trường thu thập một phen, Cửu U Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng tứ phương thành xa xa, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Ồ, tại sao lại xuất hiện nhiều âm liêu thú như vậy? Hơn nữa còn là xuất hiện ở nơi đây. Hắn đoạt xá âm liêu thú tự nhiên cũng đã có được một ít năng lực trong linh hồn âm liêu thú. Hắn mơ hồ cảm giác được tại một nơi cách đây mấy ngàn dặm đang có rất nhiều khí tức đồng loại âm liêu thú. Công tử tự hồ sát khí trong thiên địa trở nên nồng đậm rất nhiều. Bán Giang Hồng nhìn về phương xa, ánh mắt có chút lập lòe cao mày nói. Ừ, tứ phương thành chỉ sợ xảy ra chuyện lớn. Chúng ta nhanh chút ít trở về đi. Hai người triển khai cực nhanh, trong chớp mắt biến mất tại phía chân trời. Một tiểu tháp bảy màu lao vun vút trên không trung, nhanh chóng tiếp cận tứ phương thành. Đồng thời, một vòng tử mang như có như không cách tiểu tháp ngàn trượng như một vị hộ vệ. Sau khoảng nửa canh giờ chạy như bay, ba người phong liệt đã tiến vào phạm vi Nam Uyển thành. Dọc đường bọn họ cũng gặp vài đầu âm liêu thú làm loạn lẻ tẻ, trong đó thậm chí còn có một đầu ngũ giai đỉnh phong mạnh mẽ, khí thế không hề kém Cửu U Vương, thật sự không dễ. Cốc truyện audio.com, động chạm, thế nhưng, Phong Liệt không rõ ràng lắm đã có chuyện gì xảy ra ở đây, cũng không tùy tiện ra tay, chẳng qua chỉ nhanh chóng lánh đi. Dần dần, khoảng cách đến tứ phương thành lại càng gần. Trên mặt đất mênh mông, người ở thưa thớt có thể dễ dàng thấy những vùng đất khô cằn, khắp nơi tĩnh mịch xa xôi thỉnh thoảng truyền đến những tiếng thú giống hung lệ, làm lòng người lạnh lẽo. Phong Liệt, ngươi nói Triệu Thanh Thư đã chết rồi à? Bên trong Huyền Hạo Tháp, Diệp Thiên Tử kinh ngạc nói to. Không sai, chính ta đã đưa hắn lên đường, ngươi cứ coi như không biết chuyện này là được. Phong Liệt nhíu mày nhìn tình cảnh bên ngoài, nội tâm như đang suy nghĩ. Giết Triệu Thanh Thư, nói lớn thì là lớn, mà nói nhỏ thì là nhỏ. Nếu Triệu gia đến trước mặt Ma Long giáo chủ làm loạn, Chiến Thiên Ma Vương hoàn toàn có khả năng gây áp lực cho Lãnh Phi Hồng, đó cũng không phải là điều Phong Liệt muốn nhìn thấy. Bất quá, cũng may nhóm người Triệu Thanh Thư hoàn toàn bị giết sạch, mặc dù Triệu gia có hoài nghi cũng không thể khẳng định là Phong Liệt làm, dù sao một thiên tài thần thông cảnh cũng không thể đối phó được bốn gã cường giả hóa đan cảnh, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. À, tốt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi tên khốn kiếp kia rồi. Ha ha ha, Diệp Thiên Tử thoáng ngẩn ngơ, đột nhiên cao hứng hoan hô ôm cánh tay Phong Liệt giật giật. Phong Liệt nhìn nàng một cách bất đắc dĩ, mặc dù biết cô nàng này chưa bao giờ xem trọng tính mạng con người nhưng vẫn có chút khó hiểu. Phong Liệt, người biết không, một vài lão bất tử trong gia tộc ta rất đáng ghét, chẳng hiểu bọn họ nghĩ như thế nào, từ khi cha ta lên làm gia chủ, bọn họ thường xuyên thương nghị đưa ta cùng tỷ tỷ đến Triệu gia, giờ Triệu Thanh Thư cũng đã chết nguồn chuyện. Truyeni gạch dưới y mấy lão bất tử đó nhất định sẽ rất thất vọng. Ha ha ha, thật muốn nhìn bộ dáng khó coi của bọn họ. Diệp Thiên Tử đắc ý cười nói, đôi mắt đẹp cũng cười tít lại. Phong Liệt nghe xong Diệp Thiên Tử nói, trên mặt toát lên vẻ suy tư. Hắn đã sớm nghe ngóng một ít tình huống của hai đại gia tộc Triệu, sở từ đó cũng vô tình nghe được hai đại gia tộc này có một bí mật kinh thiên, khiến hai đại gia tộc từ nhiều năm trước đã cột chung một chỗ cùng tiến cùng lùi. Tình huống cụ thể thì không thể biết được rồi. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý thấy Diệp Thiên Tử nhìn mình với ánh mắt cổ quái. Sao lại nhìn ta như vậy? Hừ hừ, Phong Liệt thối, ngươi cố ý phải không? Diệp Thiên Tử đột nhiên nói một cách không có hảo ý. Cố ý cái gì? Phong Liệt không hiểu, Diệp Thiên Tử nháy mắt lập tức cười mỉm, liếc xéo Phong Liệt nói. Phong Liệt, ngươi phế Triệu Đống, phá hủy hôn ước của ta và hắn, sau đó giết Triệu Thanh Lâm, phá hủy hôn ước của tỷ tỷ ta, lần này lại giết Triệu Thanh Thư, ngươi, không lẽ ngươi đã sớm có ý với ta và tỷ tỷ? Ực, Phong Liệt không khỏi há hốc mồm, sức tưởng tượng của cô nàng này cũng quá phong phú, bất quá, khi thấy sự giảo hoạt ẩn trong mắt Diệp Thiên Tử, hắn lập tức minh bạch cô nàng này đang trêu mình. Hắn cười hắc hắc nói một cách nửa đùa nửa thật. Ngươi nói thế nào thì là thế đó. Hả, Phong Liệt thối, ngươi thật sự có ý với ta và tỷ tỷ sao? Không thể được đâu, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ liều mạng với ngươi đó. Thôi được rồi, đừng nghĩ lung tung được không? Cho dù tỷ của ngươi có ý với ta, ta cũng không có ý với nàng, quan trọng nhất ta không có hứng thú làm phi công trẻ. Hừ, mắt ngươi có cũng như, góc chuyện audio.com, không, tỷ tỷ của ta còn chưa già đâu. Đúng lúc này, đột nhiên Huyền Hạo Tháp đâm mạnh vào một ngọn núi nhỏ, phát ra một tiếng nổ mạnh, sau đó nhanh chóng bắn ngược ra. Nội tâm Phong Liệt chấn động, vội vàng nhìn cẩn thận, sau khi nhìn rõ ràng thì sắc mặt hắn đại biến. Chỉ thấy phía trước cũng không phải ngọn núi nhỏ gì mà là một thân hình to như núi, cao hơn 30 trượng, thân thể giống như sắt, lân giáp, cả người tản ra sắc đen u lãnh, đầu có một sừng, hơn 10 đạo xúc tu vừa thô vừa dài liên tục uốn lượn vung vẩy, đôi con ngươi đỏ thẫm to tướng tràn ngập sự khát máu và cuồng loạn, khí tức hung lệ phô thiên cái địa. Không thể nghi ngờ, đây chính là một con âm liêu thú, hơn nữa đã đạt ngũ giai sơ kỳ, khí thế vô cùng mạnh mẽ. A, quái vật gì thế này? Diệp Thiên Tử nhìn âm liêu thú phía trước không khỏi kinh ngạc, mở rộng miệng nhỏ. Phong Liệt không rảnh trả lời nàng, bởi vì đầu âm liêu thú kinh khủng này đang dương nanh múa vuốt giận dữ nhào tới. Ngao một tiếng gầm rú hung lệ, mặc dù Diệp Thiên Tử trốn trong huyền hạo tháp nhưng vẫn bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt gần như thổ huyết. Phong Liệt tranh thủ thời gian, thu huyền hạo tháp vào trong không gian long mục khiến cú đánh của âm liêu thú rơi vào khoảng không. Đồng thời, hắn thả Cửu U Vương ra ngoài long mục, nếu đã không tránh được thì giết chết nó luôn. Cửu U Vương cầm bạo hổ thánh vương xoa đen như mực, lạnh nhạt nhìn âm liêu thú cách đó không xa, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, đối với hắn đầu âm liêu thú ngũ giai sơ kỳ này quả thật là đại bổ, cầu còn không được. Mà lúc này, vài dặm bên ngoài, Bán Giang Hồng cũng bắt đầu đọ sức với một đầu âm liêu thú, trông có vẻ cố hết sức. Bên ngoài hơn 10 dặm còn có một đầu âm liêu thú hơi nhỏ hơn đang nhìn không mục đích, tựa hồ tìm con mồi. Khiến Phong Liệt không tưởng được là, ngay khi Cửu U Vương xuất hiện bên ngoài, vô luận là đầu âm liêu thú cách đó không xa, hay con đang đại chiến cùng Bán Giang Hồng đều lập tức trì trệ, ngửa mặt lên trời gào rú, khí thế hung lệ nhanh chóng bành trướng, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy địch ý đều tập trung gắt gao trên người Cửu U Vương. Ngao ngao ngao, ba tiếng chu hung lệ vang vọng đất trời. Ngay sau đó, ba đầu âm liêu thú gần đó đều buông tha mục tiêu của bản thân, tăng hết tốc độ, đánh thẳng về phía Cửu U Vương. Bà mẹ nó, nhiều thế sao? Sắc mặt Cửu U Vương nhíu chặt, hắn lập tức thu hồi lòng khinh thị, nắm chặt bạo hổ thánh vương xoa trong tay. Nếu chỉ có một đầu âm liêu thú còn đơn giản, mặc dù chống lại âm liêu thú ngũ giai sơ kỳ hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng giờ lại là ba đầu cùng nhào lên, cũng có chút khó giải quyết. Lúc này, hắn hạ quyết tâm, tốc chiến tốc thắng. Bán Giang Hồng cũng chú ý tới tình huống này, tranh thủ thời gian lách mình bay tới, muốn cùng Cửu U Vương chia sẻ áp lực. Ngao đầu âm liêu thú tiếp cận ngũ giai sơ kỳ gần thét, độc giác dài 5 trượng sắc bén như một thanh lợi kiếm, có thể xé rách bầu trời, trong chớp mắt đâm thẳng tới người Cửu U Vương. Muốn chết, Cửu U Vương quát lạnh một tiếng, nguyên lực vận chuyển điên cuồng, bạo hổ thánh vương xoa trong tay hung hăng vung về phía trước. Ngao theo một tiếng hổ giống động trời, một đầu hắc hổ dài 30 trượng bất ngờ xuất hiện, lập tức va chạm cùng âm liêu thú. Phanh, một tiếng nổ vang, hắc hổ lập tức biến mất mà thân hình khổng lồ của âm liêu thú cũng bị đánh bay, cầy trên mặt đất một khe rãnh dài vài dặm, sâu hơn một trượng. Gocchuyenaudio.com, chỉ có điều đầu hung thú này dường như không hề tổn thương, chỉ như rơi mất vài miếng lân phiến, lộn vài vòng trên mặt đất rồi lập tức có thể nhảy dựng lên. Cách chương.